trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Trà Duyên và Băng Thư xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất giáo viên và học sinh trường thực hành sư phạm. Chuyên mục văn hóa ẩm thực, bánh nước lòng gà, rửa lòng Đà Lạt. Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng đột xuất giáo viên, học sinh trường thực hành sư phạm. Theo thông tin từ trường thực hành sư phạm cho biết, ngày 27 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, tỉnh đoàn Trà Vinh cùng với ban giám hiệu trường Đại học Trà Vinh đã trao tặng bằng khen, giấy khen và phần thưởng đột xuất cho các giáo viên, học sinh trường thực hành sư phạm đã đạt thành tích cao trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Buổi trao thưởng diễn ra vào tiết chào cờ đầu tuần với sự tham dự của toàn thể học sinh và giáo viên của trường. Các thầy cô được khen thưởng đột xuất gồm cô Trang Thị Thu Trang, thầy Huỳnh Thiên Lương, cô Trần Thanh Ngân, cô Nguyễn Thị Hồng Thúy và 8 em học sinh, em Trương Thanh Trúc, em Nguyễn Hữu Thông, em Hàn Kiều Như, em Nguyễn Thành Gia, em Nguyễn Kiều Nguyên Nguyên, em Trầm Thị Tú Trinh, em Phạm Hoàng Anh Kiệt và em Nguyễn Hương Nguyên. Được biết, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 13 tháng 3 năm 2017 đến ngày 16 tháng 3 năm 2017 nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, tạo cơ hội cho học sinh giới thiệu kết quả sáng tạo của mình tới các nhà khoa học. Cuộc thi diễn ra tại thành phố Vũng Tàu, có 34 đoàn dự thi đến từ 32 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào và hai trường trung học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tỉnh Trà Vinh có 6 dự án tham gia và đã mang về 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Trong đó, trường thực hành sư phạm có 4 dự án tham gia và đạt 1 giải ba và 3 giải khuyến khích. Em Nguyễn Hữu Thông đã đạt giải ba trong cuộc thi cho biết, xây dựng ứng dụng tự ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn hóa học cho thiết bị di động bọc bạch. Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật, em cảm thấy bất ngờ và vui mừng khi dự án của mình được giải ba của cuộc thi. Em rất cảm ơn thầy Huỳnh Thiên Dương đã hướng dẫn em, cảm ơn các thầy cô trong trường đã đóng góp ý kiến cho dự án của chúng em và tạo nhiều điều kiện cho chúng em tham gia các cuộc thi này. Em hy vọng năm sau sẽ có nhiều bạn tham gia cuộc thi và sẽ đạt được nhiều giải thưởng cao hơn nữa. Với nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cô Trang Thị Thu Trang cũng đánh giá cao khả năng sáng tạo của các em. Tuy nhiên, cô cũng nhắc các em một số lưu ý để chuẩn bị tốt cho những cuộc thi sau để đạt thành tích cao hơn. Bản thân các em đều thể hiện niềm say mê khoa học, khả năng ứng xử nhạy bén. Bên cạnh đó, các em cũng cần xác định đúng hơn về tính chất và quy mô của cuộc thi để tránh chủ quan và có những đầu tư sâu hơn nữa về kiến thức, cô Trang chia sẻ. Theo ông Lê Phong Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm cho biết, đây là năm thứ tư liên tiếp Trường Thực hành Sư phạm tham gia cuộc thi và là năm có thành tích cao nhất. Việc khen thưởng đột xuất này thể hiện sự quan tâm sâu sát về ngành giáo dục của tỉnh nhà và của lãnh đạo địa phương. Đồng thời, đây là niềm động viên khuyến khích kịp thời những cố gắng của giáo viên và học sinh trong nghiên cứu khoa học và sáng tạo của trường.
Trà Duyên xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa ẩm thực của tuần này. Các bạn có thấy vào thời điểm hiện tại thì khí hậu ở Trà Vinh của chúng ta có hơi phần là nóng nức và oi ả đúng không ạ? Vậy thì hãy cùng văn hóa ẩm thực đến với Đà Lạt nha, nơi của bầu không khí cực Tây và những món ăn cực chất. Và giờ ta bắt đầu nhé! Khi đến với Đà Lạt thì mỗi du khách đều có những cảm nhận riêng từ khí hậu trong lành mát mẻ mà thành phố cao nguyên bốn mùa này mang lại cho đến những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở nơi đây. Ngoài ra, nơi đây còn mang một nét ẩm thực rất riêng, đặc trưng của người dân nơi này. Và bánh nước lòng gà chính là món ăn thu hút đông đảo du khách khi đến với Đà Lạt. Món bánh nước lòng gà có thể xem là đặc sản của phố núi bởi sự độc đáo và lạ lẫm từ tên gọi đến hương vị của nó. Món bánh nước lòng gà thực chất có cách chế biến không phức tạp, nhưng với người Đà Lạt, sự cầu toàn và bản chất thanh lịch đã làm cho món bánh nước trở nên rất đặc biệt. Người Đà Lạt làm bánh ướt khéo và rất cẩn thận, ngay từ khâu chọn gạo. Gạo tẻ làm bánh phải là gạo ngon và mới để bánh thật thơm. Người ta găm gạo với một ít bột ăn, cùng bột khoai mì và nước theo một tỷ lệ nhất định để bánh có độ dai khi tráng và không bị vỡ. Khi tráng bánh, người tráng bánh cũng phải thật khéo léo để bánh đều mặt và không có bị chỗ dày chỗ mỏng. Về phần lòng gà và thịt gà dùng kèm với bánh ướt cũng phải được chuẩn bị rất kỹ. Thường người ta chọn gà vườn không quá lớn, chắc thịt và thịt không được nhão hay là quá dai. Lòng gà phải được làm thật kỹ để không bị tanh mùi. Khi làm sạch sẽ được ướp sơ qua một chút gia vị cùng một ít hành tỏi cho thấm. Khi nào dùng thì mới xào chín để lòng gà được giòn thơm. Thịt gà thường được hấp hoặc luộc chín tới và xé phay. Khi dùng, người ta thường dùng đĩa sâu lòng hoặc là loại tô nong cho bánh ướt nóng mới tráng vào, thêm một ít rau thơm, ớt thái lát rồi cho lòng gà xào chín và thịt gà lên rồi rắc thêm một chút tiêu. Đi kèm với tô bánh ướt lòng gà là một chén nước mắm được pha vừa ăn, có độ cay, ngọt thanh và đậm đà hương vị. Trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt, bạn sẽ không khỏi mê mẩn chút vị dẻo thơm của bánh ướt, thêm một chút béo ngậy từ thịt gà, lòng gà dai dai hòa quyện trong nước mắm vừa phải, thêm chút cay của ớt, vị thơm từ rau thơm khiến cho món ăn thật hấp dẫn và làm ấm lòng thực khách khi đến đây. Món bánh ướt lòng gà Đà Lạt là thế, có hương vị lạ lẫm với vị ngọt nhẹ nhàng tinh tế bởi người Đà Lạt dùng gia vị rất vừa phải. Khi đến thăm Đà Lạt, bạn muốn thử món ăn độc đáo này, bạn nên ghé khu Hòa Bình, chắc chắn sẽ tìm thấy những quán ăn phục vụ món bánh ướt lòng gà rất tuyệt, mà ngay các nhà hàng sang trọng nổi tiếng ở Đà Lạt khi phục vụ món ăn này cũng không chắc chắn làm cho bạn thỏa lòng. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục đã hết, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha, và thân ái chào tạm biệt.
Em luôn. đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong thành đông không xa rời. Nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.
Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười. Sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Tín ngưỡng thờ mẫu là di sản văn hóa đại diện của nhân loại. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt đã chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Theo tư liệu của Cục Di sản Văn hóa, trên nền tảng của tín ngưỡng thần nữ thần, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ là một hình thức thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền trời, sông nước, rừng núi, v.v. từ thế kỷ 16. Việc thực hành tín ngưỡng này trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội và tâm thức người dân. Thánh mẫu Liễu Hạnh được thờ cúng cùng với các vị thánh mẫu cai quản miền trời, rừng, nước, những nhân vật lịch sử hoặc huyền thoại có công với nước, với dân. Theo thư tịch và huyền thoại, bà là tiên nữ giáng trần, làm người rồi quy y Phật giáo và được tôn vinh là mẫu nghi thiên hạ, một trong bốn vị thánh mẫu bất tử của người Việt. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt là sự hỗn dung tôn giáo bản địa của người Việt và một số yếu tố của tôn giáo du nhập như đạo giáo, Phật giáo. Các thánh mẫu, các vị thần trong điện thần tam phụ có nguồn gốc không chỉ người Kinh mà còn có các dân tộc thiểu số ở Việt Nam như người Mường, Tày, Nùng, Dao, v.v. thể hiện sự giao lưu văn hóa, mối quan hệ bình đẳng, gắn bó mật thiết giữa các dân tộc ở Việt Nam. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ của người Việt phân bố ở nhiều địa phương Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, mà Nam Định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng thánh mẫu. Thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật và các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục, âm nhạc, hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian trong lên đồng và lễ hội, tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ như một bảo tàng sống, lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Sức mạnh và ý nghĩa thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phụ chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người, cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe. Tín ngưỡng thờ mẫu là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thứ 11 tại Việt Nam. Với nghi lễ kéo co, dân gian ví dặm nghệ tĩnh, đơn ca tài tử Nam Bộ, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương, hát xoan, hội giống tại đền Sóc và đền Phù Động, ca trù, dân cao văn họ, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế. Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao, tham dự phiên họp này chia sẻ trên trang cá nhân. Lần đầu tiên UNESCO vinh danh người phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh của thánh mẫu, hồ sơ viết với chất lượng cao và 1/18 hồ sơ được thông qua, không cần thảo luận. 19 hồ sơ khác tranh luận quyết liệt, kể cả di sản yoga của Ấn Độ. Cùng đợt vinh danh này có cách sản xuất 1.500 loại bia của Bỉ, điệu nhảy rumba của Cuba và săn mồi bằng chim ưng của 18 nước đồng trình.
hy vọng một ngày Tết cổ truyền của Việt Nam được công nhận. Ngay sau khi biết tin, đạo diễn Việt Tú, người sáng lập VTG với vở diễn Tứ Phụ, vui mừng chia sẻ: với người Việt Nam thì đây chắc hẳn là điều rất vui mừng, vì chúng ta đã có thêm một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, và khía cạnh về văn hóa thì vị thế của Việt Nam sẽ được nâng cao hơn. Bài trích của tác giả VV Tuân. Đến đây, chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào chuyên mục phát thanh tuần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thông báo, kết quả ứng viên trúng tuyển vào Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Úc. Căn cứ vào thông báo về kết quả trúng tuyển của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Úc ngày 4 tháng 4 năm 2017, Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh thông báo kết quả những ứng viên trúng tuyển trong đợt phỏng vấn tuyển dụng ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Úc như sau. 1. Thạch Thanh Phong, trình độ đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. 2. Trần Nguyễn Anh Thư, trình độ đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. 3. Võ Ngọc Minh, trình độ đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. 4. Trần Thị Huyền Trinh, trình độ đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. 5. Đỗ Bách Hồng Nhung, trình độ đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. Nay, Trung tâm thông báo đến những ứng viên có tên trong danh sách trúng tuyển được biết và sắp xếp nhận việc khi Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Úc có thông báo.
Dây, chìm đắm trong cơn đau này thấy nhói lòng, vẫn cứ mong dù rằng anh không thể quên nỗi nhớ em đêm dài hơn. Phải chăng anh hy vọng ngày sẽ trôi qua anh không thêm buồn. Có những lúc thoáng qua con tim em đang khóc, mà tại sao anh không hiểu ra vì điều đó đã ta mất nhau. Có phải anh đã khiến trái tim của người anh yêu thương rất buồn? Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh. Nhưng một khi nước mắt đã rơi, mà tại sao anh không hiểu ra vì điều đó nên ta mất nhau. Có phải anh đã khiến trái tim của người anh yêu thương rất buồn? Cố tìm em để nói cho em lắng nghe lòng anh. Nhưng một khi nước mắt đã rơi, theo niềm tin như đang chẳng còn, lần cuối.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.